Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 4 tháng 7, thứ năm trong Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa đổ trên con người, đặc biệt trên những kẻ khốn cùng. Người bại liệt hôm nay được đón nhận tình thương của Thiên Chúa, trước hết là ơn tha thứ, rồi đến ơn chữa lành. Chúa đến không phải chỉ để chữa lành những thương tích phần xác, nhưng trước hết Ngài đến để chữa lành những thương tích trong linh hồn chúng ta. Tội con được tha rồi. Đức Giêsu đến để tha thứ tội lỗi cho nhân loại. Mầm mống của tội, hậu quả của tội là đau khổ và sự chết. Những ai còn sống trong tội chắc chắn sẽ phải chết vì tội của mình. Đức Giêsu không muốn cho con cái Ngài phải trầm luân, không muốn cho con cái của Ngài phải chết trong đau khổ và tội lỗi. Ngài đến để chữa lành thương tích của linh hồn. Tội con được tha rồi. Lời của Chúa nói với người bại liệt hôm nay cũng là nói với tất cả chúng ta: tội con được tha rồi. Khi chúng ta đặt niềm tin tưởng trọn vẹn nơi Thiên Chúa, nơi Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta đón nhận ơn tha thứ: tội con được tha rồi. Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta để chúng ta được phục hồi phẩm giá làm con cái của Chúa, để chúng ta được sống và sống dồi dào. Dấu chỉ của việc chúng ta đón nhận được ơn tha thứ chính là sự bình an, chính là khả năng phục hồi để chúng ta đầy tràn niềm vui mà hân hoan loan báo tin mừng cứu độ. Chúa không chỉ tha thứ, không chỉ chữa lành thương tích trong tâm hồn, mà Ngài còn làm cho chúng ta được sống trọn vẹn cả thân xác nữa. Chúa chữa lành cho người bại liệt hôm nay và cho anh vác giường mà về. Mỗi chúng ta cũng mang trong mình những khó khăn của cuộc sống, những bệnh tật thể lý. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn có thể can thiệp giúp chúng ta được lành mạnh nếu đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng ta đón nhận trọn vẹn ơn tha thứ và sức mạnh Ngài ban, tuyên xưng Ngài là cứu Chúa trong cuộc đời chúng ta, để rồi mỗi chúng ta cũng được trở nên mạnh mẽ, can trường. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta, những người bệnh tật phần hồn, đau liệt phần xác, để chúng ta đón nhận ơn chữa lành của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chữa lành cho kẻ bại liệt và tha thứ tội lỗi cho anh. Xin Chúa cũng ghé mắt nhìn đến chúng con là những người tội lỗi. Xin ban cho chúng con ơn tha thứ và ơn chữa lành của Chúa. Amen.
Con như bao người đời biết rằng mình chỉ là cát bụi, chẳng dám mơ điều chi khi con người vào trong cõi chết. Chỉ có Ngài mà thôi đấng cho con nguồn sự sống mới. Chỉ có Ngài mà thôi có quyền gọi kẻ chết sống lại. Con vững tin nơi Ngài, lạy vì Chúa là đấng con tôn thờ. Dù trong nơi mịt mù, lòng con luôn tin cậy nơi Chúa. Vì Chúa là tình yêu, yêu thương con dù con tội nhiều. Vì Chúa đầy quyền năng, là nơi con đặt niềm hy vọng. Con vương bao tội đời khác vì người bệnh đang chết dần. Nào có ai quyền năng yêu thương và dụ tình trông đến. Tìm đến người trần gian chính tâm con chẳng được bình an. Chỉ có Ngài mà thôi có quyền lực thương chữa con lành. Con vững tin nơi Ngài, lạy vì Chúa là đấng con tôn thờ. Dù trong nơi mịt mù, lòng con luôn tin cậy nơi Chúa. Vì Chúa là tình yêu, yêu thương con dù con tội nhiều. Vì Chúa đầy quyền năng, là nơi con đặt niềm hy vọng.
Thực lòng sẽ trừ được nguy ma ám thần, chạm áo của Ngài thôi nhưng tin Ngài dù lòng thương đói, là cơn bệnh tan biến bước chân con nhẹ nhàng từ đây, hồn xác được bình an con trở về được sống yên lành. Con mang thân phận người chết là trở về cùng cát bụi, dù có thương người thân lo công việc chỉ là chôn cất, và thương người đã mất có chi đâu vài giọt nước mắt. Nơi cõi đời bể dâu cũng nhờ Ngài sao hết lệ sầu. Con vững tin nơi Ngài, lạy vì Chúa là đấng con tôn thờ. Dù trong nơi mịt mù, lòng con luôn tin cậy nơi Chúa. Vì Chúa là tình yêu, yêu thương con dù con tội nhiều. Vì Chúa đầy quyền năng, là nơi con đặt niềm hy vọng. Con vững tin nơi Ngài, lạy vì Chúa là đấng con tôn thờ. Dù trong nơi mịt mù, lòng con luôn tin cậy nơi Chúa. Vì Chúa là tình yêu, yêu thương con dù con tội nhiều. Vì Chúa đầy quyền năng, là nơi con đặt niềm hy vọng. Vì Chúa đầy quyền năng, là nơi con đặt niềm hy vọng.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Manila, Philippines. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Philippines. Trong những ngày này, từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 7 năm 2024, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher đang viếng thăm Philippines và tham dự lễ Đức Giáo Hoàng được tổ chức tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Manila. Đức Tổng Giám mục Gallagher, người Anh, năm nay 70 tuổi. Trong chương trình, Đức Tổng có nhiều cuộc gặp gỡ. Hôm mùng 2 tháng 7, Đức Tổng Giám mục đã viếng thăm Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. rồi gặp gỡ Ngoại trưởng Philippines, ông Enrique Manalo. Hai vị đã thảo luận về các lĩnh vực cộng tác giữa Tòa Thánh và Philippines trong lĩnh vực giáo dục cao đẳng, di dân, đối thoại liên tôn và sự thay đổi khí hậu. Hai vị cũng trao đổi quan điểm về những vấn đề quốc tế và khu vực miền. Ngày 3 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher bay đến Malay-Palay ở đảo Mindanao, miền Nam Philippines để gặp gỡ các giám mục tham dự khóa học toàn thể phán nghiên lần thứ 128 của Hội đồng Giám mục Philippines với sự tham dự của hơn 80 giám mục. Đây là lần đầu tiên các giám mục Philippines nhóm đại hội tại đảo Mindanao. Trong số các vấn đề được bàn tới có các hoạt động nhân dịp cử hành năm thánh 2025 tại nước này, cũng như tương lai giáo hội tại Philippines. Trước khóa họp chính thức từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 7, các giám mục dự cuộc tĩnh tâm tại đăng viện Chúa Hiền Dung của dòng Viền Đức ở Malay-Palay, Bukit Kịch Nòn. Tất cả giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng đồng tế trong thánh lễ ngày 4 tháng 7 với các giám mục. Sau cùng, thứ Sáu, ngày 5 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ tham dự hội nghị tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Philippines ở Manila.
Tin Tổng Giáo hội Sài Gòn khai giảng khóa thần học hè của Liên dòng nữ tại Sài Gòn. Theo Chúa nên chúng ta học về thần học, học về Chúa để hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa, phục vụ dân Chúa và loan báo tin mừng một cách hiệu quả hơn. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho đã chia sẻ như thế khi ngài chủ tế thánh lễ khai giảng khóa thần học hè của Học viện Liên dòng nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình vào lúc 9:30 ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Cùng đồng tế với Đức cha Phêrô có 6 linh mục và sự hiệp dân của 355 nữ tu đến từ 45 dòng tu, tu đoàn, tu hội ở ba miền đất nước. Đầu lễ, Linh mục Giuse Trần Văn Hiển, dòng Salesian Don Bosco, đã giới thiệu ban giảng huấn của khóa thần học hè 2024. Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục Phêrô nói về mục đích của việc học thần học. Vì theo Chúa nên mới học thần học. Học thần học là học về Chúa, để hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa hơn. Giờ học thần học chính là giờ cầu nguyện. Học thần học là để phục vụ dân Chúa và loan báo tin mừng một cách hiệu quả. Do vậy, cần phải học thần học cho giỏi để có thể đồng hành với anh chị em giáo dân trong đời sống đức tin, sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai tra vấn về niềm hy vọng của mình, nhờ đó có thể loan báo tin mừng một cách tốt nhất. Sau lời nguyện hiệp lễ, Linh mục Giuse Trần Văn Hiển đã đại diện Liên tu sĩ ngỏ lời cảm ơn Đức cha Phêrô. Đáp từ, Đức cha Phêrô đã nhắn nhủ các nữ tu: khóa thần học hè này chỉ dài một tháng, hãy cố gắng cộng tác với các giảng viên để khóa thần học đem lại nhiều phúc lành. Thánh lễ kết thúc lúc 10:30 trong niềm vui, háo hức của các học viên cũng như ban giảng huấn.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Manberti trở thành tân Hồng Y trưởng đảng phó tế. Trong công nghị Hồng Y về việc phong hiển thánh sáng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã thăng ba Hồng Y thuộc đảng phó tế lên đảng linh mục. Đứng đầu là Đức Hồng Y James Michael Harvey, người Mỹ, hiện là Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Paulo ngoại thành. Tiếp đến là Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Giám mục, rồi làm Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Sau cùng là Đức Hồng Y Gerard Muller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Thông thường, sau 10 năm ở đảng Phó Tế, Thống y đảng Phó Tế sẽ được thăng lên đảng Linh Mục. Vì Đức Thống y James Harvey cho đến nay cũng là Hồng y trưởng đảng Phó Tế, nay sau khi Đức Thống y được thăng lên đảng Linh Mục, vị Hồng y kế nhiệm ngài là Đức Thống y Dominic Mamberti, 72 tuổi, người Pháp, hiện là Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh. Trước kia, ngài từng là Ngoại trưởng Tòa Thánh. Trong tư cách là Hồng y trưởng đảng Phó Tế, nếu còn là Hồng y tử tri, ngài sẽ là người thông báo cho Cộng đoàn Dân Chúa tên của vị giáo hoàng mới được mật nghị Hồng y bầu lên. Đức Hồng y sẽ dùng công thức bằng tiếng Latin với nội dung là: tôi loan báo cho anh chị em một tin mừng, chúng ta có giáo hoàng, và tiếp đó hướng tên của vị tân giáo hoàng. Nếu Hồng y trưởng đảng Phó Tế lúc ấy không còn quyền bầu giáo hoàng nữa, thì vị Hồng y Phó Tế tử tri kế tiếp sẽ giữ nhiệm vụ này. Nếu chính vị Hồng y trưởng đảng Phó Tế được bầu làm giáo hoàng, thì người loan báo tin mừng sẽ là vị Hồng y Phó Tế tiếp đó. Ngoài ra, Hồng y trưởng đảng Phó Tế là người trao dây pallium cho Đức Tân Giáo Hoàng trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô. Sau cùng, khi Đức Thánh Cha ban ơn toàn tá cho Roma và toàn thế giới, vào trưa ngày lễ Phục sinh và Giáng sinh, Hồng y trưởng đảng Phó Tế thông báo việc Đức Thánh Cha ban ơn toàn tá này. Nếu Đức Hồng y bị ngăn trở, thì công việc này sẽ do vị Hồng y đứng thứ tự tiếp đó trong đảng Phó Tế. Ngày nay, Tòa Thánh vẫn duy trì ba đảng Hồng y gồm giám mục, linh mục và phó tế, vì ba thành phần này tương ứng với ba nhóm từ tri bầu giám mục Roma trong giáo hội xưa kia, gồm các giám mục thuộc sáu giáo phận phụ cận Roma, tiếp đến là các cha sở Roma, và sau cùng là các phó tế đảm nhận các dịch vụ trong giáo phận Roma. Vì thế, khi các giám mục ở các nơi khác trên thế giới được bổ nhiệm làm Hồng y, các vị phải nhận một nhà thờ hiệu quả trong giáo phận Roma để trở thành giáo sĩ của giáo phận này, và trong tư cách đó có thể bầu giáo mục Roma là đức giáo hoàng. Và cũng chính vì thế, đề nghị cho các chủ tịch các hội đồng giáo mục trên thế giới tham gia việc bầu đức giáo hoàng, giáo mục Roma không được chấp nhận.
Tin Vatican, phúc trình về đồng tiền thánh Phêrô. Nhân lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 vừa qua cũng là ngày lập quyên trong toàn giáo hội để trợ giúp Đức Thánh Cha trong các công tác mục vụ và bác ái. Tòa Thánh đã công bố phúc trình thường niên về việc thu và sử dụng ngân khoản lập quyên được, quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Trong năm 2023, đồng tiền Thánh Phêrô quy góp được là 52 triệu euro, trong khi số chi là 109 triệu 400 ngàn euro, tức là quá gấp đôi. Mức lập quyên này đã trở lại mức độ gần bằng 54 triệu euro trước thời đại dịch COVID-19 và tăng thêm 8,5 triệu euro so với năm 2022. Số thu cho đồng tiền này đến từ ba cách thức khác nhau. Trước tiên là các cuộc lập quyên tại tất cả các nhà thờ trên thế giới, nhân lễ kính hai thánh tông đồ và được chuyển về tòa thánh, qua các tòa sứ thần và khâm sứ tòa thánh. Trong năm qua, các giáo phận đã góp phần vào đồng tiền Thánh Phêrô là 31,2%. Số tiền dân cúng của các ân nhân riêng là 2,1%, các ngân quỹ giúp Đức Thánh Cha là 13,9%, các dòng tu đóng góp 1,2%. Ba quốc gia đóng góp nhiều nhất là Mỹ 13,6%, Ý 3,1% và Brazil 1,9%. Trong năm ngoái, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô đã giúp 103 triệu euro, trong đó có 90 triệu dành cho các hoạt động của Tòa Thánh, 13 triệu để hỗ trợ các dự án trợ giúp trực tiếp cho người nghèo. Những đóng góp đó đến từ số tiền dân cúng nhận được là 48,4 triệu euro đến từ các hoạt động kinh tài, từ gia sản của Tòa Thánh với 3,6 triệu euro, trong khi phần còn lại 51 triệu euro lấy từ gia sản đồng tiền Thánh Phêrô. Có 80 triệu dành để giúp Ukraine qua các sáng kiến mục vụ và xã hội hỗ trợ dân chúng nạn nhân chiến tranh. Trong số các dự án xã hội có các bệnh viện mở ở Syria, Đức Thánh Cha qua các bộ liên hệ đã dành khoảng 32 triệu euro, trong đó có 8 triệu từ đồng tiền Thánh Phêrô cho các hoạt động từ thiện bác ái, cùng với 13 triệu euro để tài trợ 236 dự án, tổng cộng là 45 triệu euro cho các hoạt động từ thiện.
Kim Jae-un, Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc trên các đẩy mạnh đào tạo linh mục. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc trên các đẩy mạnh việc đào tạo linh mục, đứng trước tình trạng ơn gọi linh mục và tu sĩ đang giảm sút tại nước này. Năm ngoái, chỉ có 83 tân linh mục được thụ phong tại Hàn Quốc so với 131 vào năm 2011, và số chủng sinh mới sụt giảm 30% so với năm 2011. Có nhiều nguyên do có phần tạo ra sự suy giảm này, như tỷ lệ sinh sản giảm bớt và trào lưu tục hóa. Các quan tâm này đã được bàn đến trong hội nghị toàn quốc do Hội đồng Giáo mục và Hội Thần học Hàn Quốc tổ chức tại Thần học Việt của Đại học Công giáo ở thành phố Incheon trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự của ban giám mục cùng với các linh mục, học giả và thần học gia có tham dự tới việc đào tạo linh mục tại các giáo phận tại nước này. Các tham dự viên muốn góp phần việc lại chỉ nam về việc huấn luyện linh mục được đề ra hồi năm ngoái và đề nghị thành lập một hội đồng toàn quốc để giám sát việc áp dụng chỉ nam này tại các chủng kiện trong nước. Cha Ezekiel Kiyongman, giáo sư tại Đại học Công giáo Suwon, nói rằng những khó khăn nhất trong việc đào tạo linh mục là tính cách và chiều kích tâm linh mà chủng viện đòi hỏi và việc huấn luyện các ứng sinh. Vì lý do đó, điều quan trọng là thiết lập một tiến trình sơ bộ để hiểu đúng và phân biệt căn tính cũng như sứ mạng của một linh mục, cũng như việc chuẩn bị bản thân và tinh thần, sự tăng trưởng của các ứng sinh. Để áp dụng chỉ nam này, một cơ quan tư vấn liên giáo phận và liên chủng viện là điều tuyệt đối cần thiết. Trang Yuse Yusumo, giáo sư tại Đại học Công giáo Nhân Tuyền, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa phần sức khỏe tâm thần và quá trình tuyển sinh chủng viện và đào tạo. Vấn đề sức khỏe tâm thần được đưa ra trong chỉ nam nhấn mạnh rằng việc đào tạo linh mục nhằm tạo nên những linh mục trưởng thành về chất lượng. Đức Tổng Giám mục Phêrô Trịnh Phần Trạch, Tổng Giám mục Seoul, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về giáo sĩ, nói rằng những thách đố hiện nay đòi phải có những cải tiến trong giáo hội tại nước này. Ngài nói rằng câu trả lời cho vấn đề ở đây là giáo hội phải thay đổi thế nào để đương đầu với những thách đố như tỷ lệ sinh sản giảm bớt và người trẻ có đang dựng dưng đối với tôn giáo. Các hiện tượng này ảnh hưởng tới những thay đổi nơi linh mục và các hoạt động cụ thể trong giáo hội. Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để suy nghĩ sâu xa và thảo luận về những phương hướng đào tạo linh mục. Điều này sẽ dẫn tới thay đổi.
Tin giáo phận phát hiện, Linh mục đoàn giáo phận phát hiện tỉnh Tân tháng 7. Sáng thứ Ba, mùng 2 tháng 7 vừa qua, Linh mục đoàn phát hiện đã quy tụ về nhà nguyện và giám mục để tham dự ngày tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, chủ chăn giáo phận. Đề tài giảng phòng được ngài gợi hứng từ bài Tin mừng Luca chương 12 từ câu 39 đến câu 48. Linh mục, người quản lý trung tín và khôn ngoan. Như thường lệ, ngày tĩnh tâm bắt đầu với phần hồi tâm lần hạt. Sau đó Đức cha Phêrô lưu ý một vài điểm trong sinh hoạt mục vụ. Từ bối cảnh mục vụ đó, Đức cha dẫn vào đề tài suy niệm linh mục người quản lý trung tín và khôn ngoan. Đó là người biết quản lý chăm sóc đoàn viên mình bằng các bí tích. Người quản lý không phải là ông chủ, nhưng là người quản lý kho tàng bí tích. Linh mục là sứ giả của lòng thương xót, chứ không được dùng bí tích để làm lợi cho mình. Người linh mục trung tín và khôn ngoan luôn đồng hành đức tin với dân Chúa. Các mục tử cũng được mời gọi quan tâm việc huấn luyện tinh thần tông đồ cho mọi thành phần dân Chúa, nhất là giúp cho người giáo dân ý thức sứ vụ của họ, tạo điều kiện cho phụ nữ, người trẻ tham gia nhiều hơn vào đời sống giáo hội. Sau bài giảng, quý cha cùng hồi tâm xét mình, lãnh bí tích hòa giải và chầu tạ ơn trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Sang buổi chiều, lúc 14 giờ 15, quý cha cùng tham dự thường huấn với đề tài vẻ đẹp của phụng vụ, cũng do Đức cha Phêrô hướng dẫn với điểm nhấn khám phá, nhận ra vẻ đẹp của phụng vụ theo tông thư Desiderio Desideravi của Đức Thánh cha Francisco về đào tạo phụng vụ. Ngày tĩnh tâm kết thúc lúc 16 giờ trong lời ca tạ ơn và quý cha trở về nhiệm sở, trong đó có 65 cha chuẩn bị đến nhiệm sở mới.
để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Này quan vật ơi, hãy trong tôi, hãy tung tung danh thay Chúa Trời. Hỡi anh mang trời, anh hãy soi chiếu cho tôi. Hỡi chị mang sáng, và chị sâu trên bầu trời. Theo anh chung niềm lời, ta khen Chúa Trời. Người khen Chúa, cơn gió gồng khi mây trời, hoa trái buồn mùa, đẹp nhờ anh chỉ điểm tô.
Thánh Thomas Aquino từng nói rằng, không khen ai đó khi họ xứng đáng được khen cũng là một tội, vì khi kìm lại lời khen là chúng ta đang tước bạc của người ấy, của ăn mà người ấy cần để sống. Có câu chuyện kể rằng, một ông lão đã về hưu và tìm thú vui với việc chăm sóc vườn hoa. Ông chăm sóc từng đóa hoa và yêu mến chúng. Một ngày nọ, có một đám trẻ chạy vào khu vườn nhà ông đùa giỡn. Quá buồn bực, ông quyết định làm hàng rào để bảo vệ vườn hoa. Nhưng bọn trẻ vẫn xông vào trong hàng rào nhà ông. Ông đuổi bọn chúng đi và buồn rầu. Vợ ông biết chuyện và chỉ cho ông một cách. Ngày hôm sau, khi đám trẻ xông vào khu vườn nhà ông để đùa giỡn, ông phát hiện và bắt lấy một cậu bé cầm đầu. Nhưng thay vì mắng nó, ông đã nói, Simon, cháu đừng lo, ta sẽ không làm gì cháu đâu. Sao ông lại biết tên cháu? Simon hỏi lại. Ông lão trả lời, chẳng những vậy, ta còn biết cháu là cậu bé giỏi bản lĩnh nhất khu phố này. Cháu ư? Simon đáp. Ông lão tiếp, đúng vậy, ta đang cần một người bảo vệ vườn hoa này. Ta phong cho cháu làm đội trưởng đội bảo vệ, không biết cháu có thích không? Đội trưởng ư, sao ông lại tin tưởng giao nó cho cháu? Ông lão cười nói, vì cháu là một cậu bé khỏe mạnh, thông minh và dũng cảm. Cháu còn là thủ lãnh của đám trẻ trong khu phố nữa, có đúng không? Lát nữa ta sẽ phá bỏ hàng rào này đi, ta tin cháu là một đội trưởng xuất sắc luôn hoàn thành nhiệm vụ. Thật sao ạ? Để không phủ lòng tin của ông, cháu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đúng như lời hứa, Simon đã thông báo với đám bạn về việc mình lên chức đội trưởng đội bảo vệ hoa. Nó cũng bắt đầu khuyên các bạn mình cũng có ý thức khi chơi đùa ở vườn hoa và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Kể từ đó, ông lão không còn phải lo vườn hoa nhà mình bị lũ trẻ trong khu phố hay những người khác đến phá hoại nữa. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, việc ông lão mạnh dạn để cậu bé Simon giúp mình trong khu vườn đã cho thấy sức mạnh của lời khen ngợi. Đôi khi những lời trách mắng, những đòn trừng phạt hay sự giận dữ không thể làm được gì, chỉ có những lời khen ngợi động viên sẽ giúp đối phương một lối thoát và sửa chữa lỗi lầm cách hiệu quả. Trong thực tế, đối mặt với một người đang lầm lỗi, đôi khi chỉ cần một câu nói yêu thương, quan tâm và khích lệ, có thể cải biến cuộc đời của họ. Khi lời khen đúng lúc và chân thành, sẽ tạo nguồn động lực thúc đẩy họ sống tốt hơn mỗi ngày nhờ tìm được niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Vì tâm hồn chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng, và của ăn của nó là sự thừa nhận và chúc phúc. Tất cả chúng ta đều cần được người khác thừa nhận một cách lành mạnh, mỗi khi chúng ta làm gì đó tốt, để rồi chúng ta có vốn để thừa nhận người khác khi họ xứng đáng. Lời khen ngợi thực tế mang đến nhiều năng lượng tích cực cho cả người nhận cũng như người khen. Cũng vậy, trong lời cầu nguyện, thay vì chúng ta hay có thói quen chỉ cầu xin kể lễ than vãn trước mặt Chúa, thì chúng ta nên bắt đầu bằng lời ngợi khen. Khi chúng ta biết ca khen Thiên Chúa, thì không làm cho Thiên Chúa vinh quang thêm hay tốt lành hơn, mà chính nhờ lời ca khen ấy lại có tác dụng ngược lại. Nó sẽ giúp chúng ta trở nên vững niềm trong cậy, tăng sức cho ý chí, vững mạnh trong niềm tin và tình mến được nồng nàn hơn. Như lời cầu nguyện trong Thánh Vịnh, chương 3 câu 4. Chúa là thiên mộc chở che tôi sợ gì nguy khốn. Ở đây tác giả Thánh Vịnh ngợi ca tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Qua đó tác giả xác tín hơn về tình yêu thương lớn lao mà Chúa dành cho mình. Cho nên trong cuộc sống dù có bấp bênh nguy khốn, người có Chúa ở cùng sẽ không sợ hãi gì. Hay ở Thánh Vịnh 19 câu 8 đến câu 10. Luật pháp Chúa toàn thiện, quyết định của Ngài đều công minh. Lời ca khen này giúp chúng ta thêm sự kiên định và trung tín hơn trong đường lối Chúa. Cho dẫu có gian nan thử thách hay bị thua thiệt, chúng ta vẫn kiên định trong đường lối công chính và trung thành bảo vệ sự thật. Vì tin rằng có Chúa ở cuối con đường đó, tất cả mọi sự sẽ giữ đúng như lời Ngài đã hứa. Chúa sẽ là đấng công minh xét xử cho chúng ta. Nơi mẫu gương cầu nguyện của mẹ Maria, chúng ta cũng bắt gặp những lời ca khen tuyệt vời về Thiên Chúa trong bài ca Magnificat. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái tương nhìn đến, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Mẹ Maria đã nhận ra hồng ân Thiên Chúa cứu độ và tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa trên phận người nhỏ bé bất xứng. Và chính nhờ quyền năng và tình thương ấy, phận người được trở nên cao trọng, trở nên diễm phúc. Cùng cất lời ca ngợi với mẹ Maria trong bài ca Magnificat sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta luôn chứa chan niềm hy vọng, niềm vui, đặc biệt luôn sống trong tâm tình cảm tạ tri ân và sống tốt hơn mỗi ngày. Ngang qua những mẫu gương cầu nguyện bằng lời ca khen Thiên Chúa trong Kinh Thánh, xin cho mỗi người chúng ta biết noi theo mẫu gương cầu nguyện của các thánh và xác tín rõ hơn về mối tương quan cá vị của mình với Thiên Chúa, cũng như vai trò của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Lạy Cha, giờ đây chúng con xin mượn lời chúc tụng tạ ơn của Chúa Giêsu để chúc tụng Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải màu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn và đơn sơ mỗi ngày, vì tất cả những gì con có đều do tình thương nhân không của Cha mà thôi. Amen.
Hãy trong tôi, hãy chung cùng danh thầy Chúa Trời. Ơi anh mang trời, ơi anh mang chiều tới tôi. Tôi chỉ mang sáng và tìm mơ trên bầu trời. Nghe anh chung nhân lời, ta khen Chúa Trời. Trên thế giới mau tới cùng nhau dâng lời, người khen của trời tạo dựng ngài chỉ khắp nơi. Hãy sống yêu thương nhân từ tha thứ hiệp thông, anh không thay những người hằng sống an hòa vì
quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.